Sáng ngày 26 tháng 10, tại thành phố Westminster, bang California, cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb chủ trì lễ tưởng niệm và vinh danh 81 chiến sĩ thuộc một tiểu đoàn nhảy dù của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tử vong khi máy bay vận tải của Không quân Hoa Kỳ gặp nạn vào năm 1965 trong chiến tranh Việt Nam. Sau nghi lễ chào quốc kỳ, quân kỳ do Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đảm nhiệm, Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Richard Spencer phát biểu ca ngợi sự hy sinh của các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến. Ông tri ân những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã mất. Cảm ơn sự phục vụ của các anh. Xin đón chào các anh về nhà. Họ đã chiến đấu như một đồng minh và họ đã hy sinh như những người anh em. Bộ trưởng Spencer nói, nếu không có những nỗ lực miệt mài và liên tục của ông Jim Webb, thì 81 người anh em Việt Nam Cộng Hòa này không thể được yên nghỉ trên đất nước Hoa Kỳ như ngày hôm nay. Phát biểu tại buổi lễ, cựu thượng nghị sĩ Jim Webb, người từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam nói, đây là một hành trình dài, 51 năm, 81 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa này đã bỏ mình tại Việt Nam, được đưa qua Thái Lan, Hawaii và chặng dừng chân cuối cùng là tại Westminster, California. Ông Webb và những người bạn của ông trong quân đội đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Lost Soldier Foundation với mục đích là mang 81 hài cốt này từ Hawaii về California để an táng. Luật sư Jeff McFadden, một đồng chủ tịch của Lost Soldier Foundation, nói với VOA tại buổi lễ rằng ông Webb đã làm điều kỳ diệu này chính nhờ lòng kiên trì và quyết tâm của ông trong việc tri ân những đồng đội Việt Nam và nhờ sự gắn kết của cựu thượng nghị sĩ với cộng đồng Việt Nam tại Mỹ. Nhà văn Phan Nhật Nam, từng là thiếu úy tiểu đoàn 7 nhảy dù, tiểu đoàn có 81 chiến sĩ thiệt mạng, nói với VOA rằng những nỗ lực của ông Jim Webb trong việc đưa hài cốt các tử sĩ về an táng tại Westminster vào ngày 26 tháng 10 là vô cùng to lớn và không thể kể hết. Ông Nam cho biết, chiếc vận tải cơ C-123 lâm nạn tại chiến trường Phú Yên khiến cả 4 nhân viên phi hành đoàn người Mỹ cùng toàn bộ 81 người lính mũ đỏ của đại đội 72 tiểu đoàn 7 nhảy dù tử nạn. Sau lễ dâng hoa và ba phát súng vinh danh các tử sĩ vang lên cùng tiếng kèn chiêu hồn do các sĩ quan thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thực hiện, trước sự chứng kiến của hơn 1.000 quan khách, chiếc quan tài chứa hài cốt 81 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa được di quan về khu vực nghĩa trang Westminster Memorial Park lân cận để an táng. Vào buổi chiều cùng ngày đã diễn ra lễ truy điệu do gia đình mũ đỏ tổ chức. Trước đó vào hôm 22 tháng 10 tại Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Alan Lowenthal đã phát biểu tri ân cựu thượng nghị sĩ Jim Webb, tổ chức Lost Soldier Foundation và gia đình mũ đỏ về việc an táng 81 chiến sĩ này tại thành phố Westminster, nơi có đông người gốc Việt cư ngụ nhất ở Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đại sứ Anh tại Hà Nội cho biết hiện nước ông vẫn chưa có thông tin chính xác về vụ 39 người thiệt mạng trong thùng xe tải mà ông gọi là thảm kịch xảy ra gần đây ở Essex, theo thông cáo báo chí của đại sứ Gareth Wood gửi đi hôm 28 tháng 10. Vị đại diện ngoại giao hàng đầu của Vương quốc Anh ở Việt Nam cho hay ông đã gặp Bộ Công an của nước chủ nhà trong cùng ngày để thảo luận về vụ việc. Tôi và Bộ Công an bàn luận về cách hai chính phủ có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong quá trình xác định danh tính nạn nhân, thông cáo viết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Cảnh sát Anh hôm 23 tháng 10 phát hiện thi thể của 39 người trong container hàng đông lạnh do xe tải kéo tại một khu công nghiệp ở gần London. Các nạn nhân được cho là những di dân bất hợp pháp cố gắng đến Anh từ Bỉ. Ông Gareth Wood nhắc lại rằng quá trình xác minh sẽ mất nhiều thời gian nhằm đảm bảo nhân phẩm của các nạn nhân và sự chính xác trong quy trình giám định pháp y, đồng thời bảo mật thông tin cho cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn. Nhà ngoại giao cao cấp của Anh cũng muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của các nạn nhân. Mặc dù ở thời điểm thông cáo báo chí được gửi ra, nước Anh vẫn chưa biết chắc chắn các nạn nhân là ai và họ đến từ đâu. Theo quan sát của VOA, Trên mạng xã hội, nhiều người Việt theo dõi vụ việc từ cuối tuần trước cho rằng nội dung thông cáo của Đại sứ Anh dù có ngôn từ thận trọng song không làm tăng hy vọng vì tin tức trước đó trong cùng ngày 28 tháng 10 cho biết Anh đã chuyển hồ sơ của 4 người tử vong cho Việt Nam để phối hợp làm rõ. Các trang tin lớn như VN Express, Zing và các báo khác dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết nhà chức trách Anh đã chuyển 4 hồ sơ và đã được Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận. Ông Sơn cho báo chí biết rằng Bộ Ngoại giao cũng đang xây dựng hồ sơ các nạn nhân để phối hợp điều tra. Mặc dù vậy, vị Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh rằng đến nay chưa thể khẳng định những nạn nhân tử vong trong container có người Việt Nam hay không. Thứ trưởng Sơn cũng cho biết là đại sứ Việt Nam tại Anh vẫn thường trực ở Essex, nơi xảy ra sự việc. Một ngày trước, hôm 27 tháng 10, Công an Việt Nam đã đến Nghệ An để lấy mẫu tóc và máu từ người nhà của những người có thể là nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trong container ở Anh, Reuters đưa tin. VOA quan sát thấy rằng nhiều người ở vùng quê thuộc tỉnh Nghệ An trong những ngày này bày tỏ rằng họ lo sợ bạn bè và người thân tìm đường sang Anh có thể chiếm phần đông trong số những người chết trong vụ việc. Linh mục Anton Đặng Hữu Nam ở huyện Yên Thành thuộc tỉnh Nghệ An nói với hãng tin Reuters hôm 26 tháng 10 rằng người nhà của những người đang được xem là các nạn nhân cho linh mục biết là họ có người thân đang đi Tây Anh vào thời điểm chiếc xe container đang chạy và không thể liên lạc được với người thân của họ. Theo thông tin tôi được biết, trong đợt này hình như có rất là nhiều, hơn 100 người đang trên đường để đi tìm sự sống cho mình, ông Nam nói với Reuters. Có những gia đình đã xác định được con của mình đã ra đi trong chuyến đi định mệnh này, vị linh mục nói. Vào chiều tối thứ Bảy 26 tháng 10, linh mục Nam cùng khoảng 500 giáo dân cầu nguyện cho người chết khi họ thắp nến tưởng niệm trong nhà thờ ở Yên Thành, Reuters tường thuật. Một lễ tưởng niệm khác diễn ra vào tối Chủ nhật 20 tháng 10 ở phía trước Nhà hát lớn Hà Nội theo trang Facebook vì môi trường có tên là Green Trees. Tin cho hay, hơn 20 người tập trung, giải hoa và thắp nến làm thành số 39 để tưởng niệm những người chết trong container ở Anh vừa qua mà nhiều người nghi rằng có người Việt trong số đó. Tối 28 tháng 10, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội viết trên Facebook, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân trong thảm kịch ở Essex.
Đại sứ Anh đã gặp các giới chức Việt Nam để thảo luận về vấn đề hợp tác hồ nhận diện 39 tử thi được tìm thấy trong một xe tải ở miền đông nam nước Anh, AP đưa tin. Đại sứ Gareth Ward cho biết ông đã nói với Bộ Công an Việt Nam rằng nước Anh chưa xác nhận được lý lịch cũng như quốc tịch của các nạn nhân. Thoạt tiên cảnh sát Anh tin rằng các nạn nhân là người Trung Quốc nhưng sau đó thừa nhận rằng vụ việc đang tiếp tục có những diễn biến mới. Từ khi phát hiện các tử thi có hơn 20 gia đình Việt Nam đã báo cáo thân nhân của họ đang mất tích và họ lo sợ có thể nằm trong số các nạn nhân đã chết. AP dẫn lời đại sứ Ward nói trong một tuyên bố hôm 28 tháng 10 rằng chính phủ Anh nhận thức được quan tâm của phía Việt Nam và cho biết ông đã thảo luận cách nước Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong tiến trình nhận diện tử thi. Trước đó, bản tin Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết là đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đang liên lạc với chính quyền sở tại về trường hợp 39 người bị phát hiện đã chết trong một xe container ở bên Anh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản đưa ra những bình luận vừa kể ra một cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh. Ông Cảnh không cho biết thêm chi tiết về tính chất của các cuộc thảo luận giữa đại sứ quán Trung Quốc và chính quyền Việt Nam. Theo hãng tin AP, ông Cảnh Sản miêu tả tin tức nói rằng các nạn nhân mang hộ chiếu Trung Quốc chỉ là những lời đồn đoán. Trước đó, trong cùng ngày thứ Hai, chính phủ Việt Nam cho hay là trong tuần trước, London đã gửi các tài liệu cho Việt Nam để kiểm tra lý lịch của 4 trong số 39 nạn nhân, xem họ có phải là người Việt Nam hay không. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Sơn được VN Express dẫn lời nói hôm thứ Hai rằng các tài liệu đã được trao lại cho Bộ Công an. Ông Sơn nói các tài liệu này sẽ được sử dụng để nhận diện các nạn nhân. Hiện chưa rõ những tài liệu được trao cho phía Việt Nam là những tài liệu nào. Trong khi đó, tài xế lái chiếc xe tải 25 tuổi đã bị nhà chức trách Anh cáo buộc về 39 tội ngộ sát và đồng lõa buôn người. Tài xế này đã ra trước một tòa án ở Anh hôm thứ Hai 28 tháng 10, trong khi gia đình của các nạn nhân bày tỏ nỗi tuyệt vọng của họ. Việc phát hiện ra các thi thể trong một chiếc xe tải đông lạnh tại một khu công nghiệp ở phía đông London đã gây chú ý đến các hoạt động buôn người bất hợp pháp đã đưa những người nghèo ở châu Á, châu Phi và Trung Đông sang các nước phương Tây qua các cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Xuất hiện trước tòa án hình sự sơ thẩm Charles Firth qua nối kết video, tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi, mặc một chiếc áo màu xám, chỉ lên tiếng để xác nhận tên và địa chỉ. Cảnh sát cho biết Robinson đã đối mặt với 39 tội ngộ sát và các cáo trạng về tội buôn người, Tòa Rập tiếp tay cho nạn nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Robinson không nộp hồ sơ xin tại ngoại hầu tra. Nghi can này bị câu lưu cho tới ngày 25 tháng 11 khi vụ án tiếp tục tại Old Bailey, Tòa án hình sự London. Lúc đó dự kiến nghi can sẽ tuyên bố nhận hay không nhận tội. Người tài xế bị bắt không lâu sau khi 39 xác chết được phát hiện vào sáng sớm ngày 23 tháng 10 tại một địa điểm chỉ cách cảng Burfleet của Anh một vài dặm. Chiếc xe container khởi hành từ cảng Zeebrugge của Bỉ. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói cả Vương quốc Anh bị sốc bởi 39 cái chết trong chiếc xe tải. Trong một sổ tay chia buồn, ông Johnson viết, cả nước và thực ra cả thế giới đã bị chấn động về tính thảm kịch này và sự nghiệt ngã của số phận mà những người vô tội đã lâm vào chỉ vì hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn tại đất nước này. Chúng tôi thương tiếc những người đã thiệt mạng và chúng tôi chia sẻ với những gia đình của các nạn nhân ở xa. Cha của một trong những di dân Việt đang bị mất tích cầu mong con trai ông không nằm trong số 39 thi thể được cho là những người nhập cư lậu vào Anh mới được phát hiện trong một xe tải gần London vào tuần trước. Ông Nguyễn Thanh Lễ nói với VOA từ Diễn Châu, Nghệ An hôm 28 tháng 10 rằng con trai ông, Nguyễn Văn Hùng, hiện đang mất tích trên đường đi sang Anh từ Pháp. Hùng nói chuyện với gia đình lần cuối cùng vào ngày 21 tháng 10. Ông Lễ nói và cho biết Hùng nói với gia đình rằng sẽ đi sang Anh bằng taxi. Cảnh sát Anh vẫn đang điều tra về danh tính các nạn nhân trong vụ việc được cho là một trong những vụ án mạng lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Phía Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 26 tháng 10 đã yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao và các tỉnh, địa phương có liên quan để khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Ông Lễ cho biết gia đình ông đã gửi ảnh và thông tin của con trai ông cùng mẫu DNA của người thân để xác định danh tính của Hùng. Nhưng ông Lễ hy vọng người con trai 33 tuổi của ông không nằm trong số những người bị chết cống trong chiếc xe định mệnh đó. Sau khi rời Việt Nam cách nay gần một năm, Hùng tới Pháp qua ngã Nga. Ông Lễ cho biết về chặng đường mà người con trai của ông tới châu Âu trước khi sang Anh. Ông nói,
nói chung ơi, đi nghe bây giờ Hùng đi nước ngoài thì Hùng thấy bố mẹ mình thật cũng đau, thì Hùng muốn đi để coi như là kiếm đồng tiền, thứ nhất là để nuôi bụng bố mẹ, thứ hai là muốn kiếm cuộc sống trên cơ khá hơn tí. Ở Việt Nam thì học đi học ra mà chẳng làm được gì cả.
Ông Lễ nói ông hiện đang bị suy thận, tiểu đường và huyết áp cao, trong khi vợ ông cũng bị bệnh tật vì già yếu. Gia đình ông Lễ phải vay ngân hàng 400 triệu đồng để đưa con trai ông, người từng học ngành thanh nhạc ở Nhạc viện Huế, nhưng không thể kiếm được việc làm, ra nước ngoài lao động qua con đường nhập cư không chính thống. Ông nói tiếp.
Hùng sinh Pháp thì làm thì sáng làm thì nghề nhà hàng, rửa bát, rửa chén. Thì Hùng làm ngồi nhiều vì bị bệnh nơi nhiều quá, như bảo lên cái gì cũng được. Thì Hùng nói muốn sinh anh là để kiếm nghề làm báo, vì thấy bạn bè bảo nói nhìn anh thì có nghề làm báo thì nghề hết. Thì Hùng nói nhìn anh thì làm nên nghề.
Nghệ An là một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam và theo ông Lễ, nhiều người dân Nghệ An đã rời quê hương sang nước ngoài làm việc vì công việc ở Việt Nam lương thấp không đủ sống. Nghệ An cũng là nơi xuất thân của nhiều nạn nhân của nạn buôn người mà cuối cùng có mặt ở châu Âu. Theo một báo cáo vào tháng 3 của Pacific Links Foundation, một tổ chức chống buôn người có trụ sở ở Mỹ. Ngoài Nguyễn Văn Hùng, các nạn nhân khác được nói là đến từ các tỉnh Hà Tĩnh lân cận, theo Linh Mục Đặng Hữu Nam được Reuters trích lời nói, trong 8 tháng đầu năm nay, Hà Tĩnh, nơi bị tàn phá bởi một trong những cuộc khủng hoảng môi trường tồi tệ nhất ở Việt Nam năm 2016, khi nhà máy thép Formosa của Đài Loan thải chất độc ra biển, đã chứng kiến 41.790 người bỏ quê đi tìm việc ở nơi khác, kể cả ở nước ngoài, theo truyền thông trong nước. Chính phủ Anh năm ngoái rằng khoảng 70% các trường hợp đưa lậu người Việt Nam vào Anh giữa năm 2009 và 2016 là cho mục đích bóc lột lao động, bao gồm sản xuất cần sa và làm việc trong các tiệm nail. Ông lại nói con trai ông sẽ gửi tiền về nhà sau khi đến Anh làm việc. Ông không biết hiện giờ con trai ông ở đâu, nhưng ông trông mong và cầu nguyện rằng con trai ông không nằm trong chuyến xe tải chở 39 người định mệnh đó.